impermanence is life, tức là vô thường chính là sự sống, thành ra mình không có từ khước vô thường. Cái vô thường thứ hai là nhất kỳ vô thường. Nhất kỳ tức là một cái giai đoạn, là tại vì sự vật nó biến chuyển chậm chậm như vậy gọi là sát na vô thường, nhưng mà đến một cái giờ phút nào đó thì nó biến chuyển mạnh, tại vì nó chấm dứt một cái giai đoạn, và đó gọi là nhất kỳ vô thường. Nhất kỳ tức là in a period. Thì ví dụ như là khi mình đun nước, nấu nước nóng đó, thì là từ khi mà nước nguội cho đến khi mà nó lên tới 99 độ thì nó đi từ từ, thì nước là nước thôi, nhưng mà đến khi nó bắt đầu sôi thì nó có cái hiện tượng nhất kỳ vô thường, tức là nước biến thành hơi và bốc lên. Thì cái đó có thể coi là cái chết của nước, nước cũng biến thành hơi. Và chúng ta có thể trải qua những cái cuộc khủng hoảng gọi là nhất kỳ vô thường, ví dụ như là khi chúng ta từ 27-28 tuổi cho tới 29-30 thì có một cái sự biến chuyển trong cơ thể của chúng ta. Đó là từ cái tuổi thiếu niên mà trở thành trung niên, thanh niên trở thành trung niên. Và cái sự thay đổi có hơi đột ngột trong cơ thể, chúng ta có thể có những người chết vào cái tuổi đó. Rồi khi mà chúng ta tới tuổi 48, 49 chưa qua, 53 đã tới, thì đó là cái giai đoạn chuyển từ trung niên sang lão niên, nó hơi có tính cách là nhất kỳ vô thường. Và khi mà chúng ta chết đó, tức là chúng ta qua một giai đoạn, và giai đoạn đó là nhất kỳ vô thường. Cái đó là nhất kỳ vô thường, và đó là cái mặt thứ hai của vô thường. Mặt thứ ba là tai nạn, vô thường là tai nạn. Và chính cái này nó làm cho người ta khiếp sợ nhất, tại vì tai nạn nó có thể xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào. Và thường thường chúng ta đi tìm cái sự an bình, an lạc, giả dối bằng cách tự dối mình là cái đó nó không có xảy ra cho mình. Bệnh sida, bệnh AIDS nó xảy ra cho người khác thôi, hoặc là bị đụng xe gãy chân, chuyện đó nó chỉ có thể xảy ra cho người khác thôi. Và chúng ta bám víu vào cái hy vọng, một cái quan điểm sai lầm như vậy để có thể sống không có hồi hộp lo âu. Nhưng mà cái sự hồi hộp lo âu đó nó vẫn có ở trong cái đáy của tiềm thức của chúng ta, với hình thức của những nội tiết có lo đó. Nó một cái thứ, một lực lượng nội tiết, một cái stress. Mà nó chi phối mình mà mình không biết. Ví dụ như là cái sợ chết của chúng ta, chúng ta không có dám nghĩ tới cái chết của chúng ta, tại chúng ta nghĩ thì chúng ta thấy mệt. Bởi vậy cho nên chúng ta gói chặt cái sợ đó, chúng ta nhét ở dưới sâu trong tiềm thức của chúng ta, nhưng mà nó vẫn có tác động trong đời sống hàng ngày. Thì câu trả lời của Đạo Bụt về vô thường là như thế này, là trước hết chúng ta phải biết rằng cuộc đời có được là nhờ, sự sống có được là nhờ vô thường. Bởi vì vậy cho nên chúng ta phải tập sống ý thức về vô thường. Và biết rằng chính nhờ sự vô thường mà hạt bắp nó làm thành cái bắp và chúng ta có bắp ăn. Và vì vậy cho nên chúng ta đừng có sợ hãi cái chuyện sát na vô thường. Biết rằng sự vật vô thường cho nên chúng ta có hy vọng là chúng ta có thể chuyển đổi cái tình trạng nội tâm của chúng ta, tình trạng xã hội. Nội tâm có thể có chứa chất những khổ đau. Và nếu mà biết rằng vô thường thì chúng ta hoan hỷ, chúng ta nói rằng là chúng ta có khả năng chuyển đổi. Chứ không phải ta sẽ mãi mãi như thế này hoài. Hay là trong một cái chế độ xã hội mà thấy khổ đau, thấy đàn áp nhiều quá đó, mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng nghĩ như vậy đó, nghĩ rằng là cái chế độ này sẽ còn mãi mãi thì chúng ta sẽ đau khổ. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng chế độ này cũng có thể sụp đổ, cũng có thể thay đổi, thì chúng ta sống một cách dễ dàng hơn. Như là trước đây thì người ta tin rằng những cái chế độ cộng sản không bao giờ có thể sụp đổ được. Nhưng mà những cái biến cố trong vòng mấy tuần lễ này cho biết rằng những chế độ cộng sản mà độc tài nhất cũng có thể sụp đổ một cách rất là dễ dàng. Và vì vậy cho nên kinh Bát Đại Nhân Giác nói rất là đúng, chế độ nào cũng có thể sụp đổ. Nhất là thế gian vô thường, và chế độ nào cũng bị sụp đổ. Và vì vậy cho nên chúng ta không có đau khổ lắm, tại vì chúng ta nghĩ rằng vô thường sẽ đem tới sự thay đổi. Và do đó cho nên vô thường là một yếu tố tích cực của sự sống. Thứ hai là buộc dạy là trong khi chúng ta sống cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải nhìn vào sự vật với con mắt quán chiếu để thấy được cái sự chuyển biến vô thường trong các sự vật. Và thấy được sự vật vô thường đó, không hẳn là chúng ta buồn rầu và khóc lóc, mà chúng ta lại quý giá, trân quý cái sự vật đó hơn. Ví dụ như chúng ta thấy một bông hoa và chúng ta biết rằng bông hoa này sẽ tàn, do đó cho nên chúng ta quý cái bông hoa đó và chúng ta hưởng cái sự có mặt của bông hoa đó, tại vì chúng ta biết rằng nó sẽ biến mất. Mình sống với một người mà mình thương, mình đừng có nghĩ rằng cái người đó sẽ mãi mãi như vậy. Người đó có thể là ngày mai không còn nữa. Người đó đang biến chuyển vô thường. Và khi mình thấy được cái vô thường trong cái bản thân người đó, thì mình biết làm thế nào để sống với người đó cho mình có hạnh phúc với người đó cả. Tại vì mình cũng vô thường, người đó cũng vô thường. Sống như thế nào để mai này nhất kỳ vô thường tới, mình không đau khổ và người đó cũng không đau khổ. Và vì vậy cho nên quý giá sự có mặt của người kia, biết làm, biết nói những cái điều mà làm cho người đó có hạnh phúc ngày hôm nay. Đó là cái tự giác của Bụt, tức là trở về với giây phút hiện tại và trân quý những cái gì nó có ngay trong giây phút hiện tại, nó nằm ở trong tầm tay mình. Đừng có nghĩ nhiều quá tới tương lai, phải biết sống hạnh phúc trong ngày hôm nay. Ví dụ như mình có một bà mẹ, mình biết rằng mẹ mình là vô thường, một ngày mai mình có thể mất mẹ, và vì vậy cho nên cái thấy về vô thường đó nó làm cho mình tỉnh thức, mình biết săn sóc mẹ, mình biết nói những lời dịu ngọt với mẹ, mình biết dâng lên cho mẹ một chén trà trong tỉnh thức. Khi mà buộc nói rằng là không, trong giáo lý của tôi ấy, thì giết bằng cái tư tưởng là tội hơn cả, tại vì cái tâm là nó là căn cứ cho tất cả những cái động tác của thân và của khẩu. Thì ông đó mới buộc phải lặp lại 3 lần cái câu nói đó để cho buộc đừng có chối. Đừng có chối là mình không có nói. Rồi ông về với giáo chủ của mình, tức là giáo chủ Nataputta Niganta đó. Ông báo cáo, ông nói Samung Gotama nói như vậy đó. Thì lúc đó trong cái đại chúng của giáo phái Niganta đó, người nào cũng nói chà như vậy mà cũng làm thầy của người ta, cũng xưng là bậc toàn giác. Thì lúc đó có một vị cư sĩ lớn, một người coi như là mạnh thường quân của giáo phái Niganta Nataputta, tên là Upali. Upali này không phải là đại đức Upali ngày xưa làm thầy hớt tóc đâu. Ông này là một người rất là thông minh và rất là giàu. Và cái giáo đoàn của Niganta Nataputta là được ông ủng hộ rất là nhiều. Và những cái vị tu sĩ của phái Niganta này thường thường ghé tại nhà và được cúng dường đủ thứ mọi thứ. Vì vậy cho nên ông ta là cột trụ của gia phái này, đứng về phương diện vật chất. Thì Thì trong cái buổi nói chuyện thì Upali nghe và Upali nói như vậy, thì là để tôi xin tình nguyện tới để mà tranh luận với Samun Gautama để chỉ cho Gautama thấy rằng là cái kiến thức của ông đang còn cạn lắm, ông chưa biết được cái sự thật đâu. Thì giáo chủ Nataputta nói như vậy thì ông nên đi, ông nên đánh bại Samun Gautama về phương diện lý luận đi. Nhưng mà lúc đó thì cái ông Trường Khổ Hạnh Ni Kiền, tức là ông Diga Tapasi Niganta, cái ông mà đã đi tới buộc hồi trước đó, ông nói không được đâu, nếu mà chúng ta gợi Upali đi thì có thể bị Samun Gautama đánh bại lắm. Nhưng mà giáo chủ Niganta nói không sao đâu, Upali rất là thông minh và Upali cũng có cảm tưởng rằng mình đủ sức để đối chọi với cái ông Samun Gautama này. Và khi mà hai người gặp nhau giữa Bụt và Upali đó, thì là Bụt đã liên tiếp dùng từ ví dụ này tới ví dụ khác để chứng minh rằng cái ý nghiệp là căn bản. Tại vì quý vị nên biết rằng là trong cái giáo phái Niganta đó, họ giữ cái giới sắc sanh còn ghê hơn là bên đạo Bụt nữa, kỹ lớn hơn bên đạo Bụt nữa. Họ mang theo cái chổi, rồi mỗi khi họ lết tới đâu thì họ phải lấy cái chổi quét cái chỗ đó trước họ mới lết tới, tại vì sợ cái thân thể, cái đít của họ dẫm lên một con trùng, cho con trùng chết. Rồi họ hành trì cái giới sắc sanh một cách rất là kỹ lưỡng, cho đến kỹ lưỡng đến cái mức kỳ cục. Nhưng mà có những cái cũng đẹp lắm. Tôi nghe nói là ở thành phố gì đó, bây giờ họ có một nhà thương chăm sóc cho chim ở Bombay chăm sóc cho chim. Mà trong khi đạo Bụt bị đánh bật ra khỏi Ấn Độ thì giáo phái Niganta vẫn còn cho tới ngày nay. Sư cô trong Đức cấp chuông hay á, chuông hay hơn mấy bữa. Ví dụ như Bụt nói rằng là các vị hành trì giới bất sát, nhưng mà giả dụ quý vị vô ý mà đạp nhầm một cái con sinh vật nào đó và nó chết, quý vị không có cố tình giết nó, thì trong trường hợp đó
quý vị có tội không?
Thì ông ta trả lời không có tội, tại mình không cố tình giết thì mình không có tội. Bụt nói như vậy thì ý là căn bản, chứ không phải thân là căn bản. Thì Upali thông minh lắm, thấy liền, nhưng mà cứ giả bộ hỏi là tại vì ông đã cảm phục Bụt ngay từ lúc đầu, cái nhân cách của ngài và một vài câu nói đầu của ngài đã làm cho ông cảm phục rồi. Nhưng mà ông ta kiên nhẫn ngồi và đặt ra những câu hỏi để cho Bụt có cơ hội trả lời, và Bụt liên tiếp đưa ra rất nhiều ví dụ như vậy để chứng tỏ rằng là chính cái tâm làm chủ, cái ý nghiệp là căn bản. Và rốt cuộc thì Upali xin quy y với Bụt, làm học trò của Bụt. Thì Bụt nói: này tương giả Upali, ông phải nghĩ cho kỹ trước khi ông xin tôi làm lễ quy y cho ông. Ông có nên làm như vậy hay không? Tại vì ông là cột trụ cho bên gia phái kia, chính ông đã cúng dường cho các thầy bên đó, mà bây giờ nếu ông theo tôi thì bên đó hỏng mất cái sự ủng hộ thì làm như thế nào? Thì Upali nói: bạch Đức Thế Tôn đừng có lo, con sẽ làm thế nào để cho êm đẹp cả bên này cả bên kia. Bụt nói như vậy thì ông hứa với tôi là ông sẽ tiếp tục cúng dường ẩm thực và y phục cho các thầy bên Niganta không? Ông nói: dạ có, bạch Đức Thế Tôn, con định làm như vậy. Bụt nói: như vậy thì được, tôi sẽ cho ông làm học trò tôi. Quý vị có thấy Bụt dễ thương không? Bụt đâu có nói đừng theo cha đó làm chi, theo tôi này. Mấy cái này quý vị phải để ý, đừng có cho những cái tư tưởng là quan trọng nhất. Chính là cái tác phong và cái phương cách của Bụt đối xử với xã hội, với học trò nó rất là quan trọng. Thì khi mà Upali về tới nhà rồi á, thì đã kêu bọn đệ tớ ra và nói như thế này: từ nay về sau, khi những cái giáo sĩ Niganta đi ngang qua đó, thì là quý vị chỉ nên mời họ đứng ở trước cửa rồi đem những cái thức cúng dường ra mà thôi, chứ không có mời vào trong nhà như trước. Tại bây giờ tôi đã làm học trò của Bụt rồi. Thì gia nhân của Upali thực hành cái điều đó, những cái vị tu sĩ của giáo phái Nikanta đi tới thì không ai được mời vào trong như là ngày xưa nữa. Và nói rằng là nếu quý vị cần y phục hay là ẩm thực hay là thuốc men thì chủ nhân của chúng tôi sẵn sàng để cúng dường, nhưng mà chủ nhân của chúng tôi không có mời quý vị vào trong nhà nữa, tại vì chủ nhân chúng tôi đã trở thành một người học trò của Bụt. Thì lúc đó cái ông mà trường khổ hạnh Ni Kiền, tức là Digatapasi Niganta đó, nghe nói như vậy lấy làm ngạc nhiên. Không có lý đâu, Upali đâu đến nỗi mà trợ cờ mau như vậy. Thành ông ta mới để cho chắc ăn thì ông ta mới tìm tới thì nghe gia nhân nói rõ như vậy, nói rằng là chủ nhân của tôi không muốn mời thầy vào, nếu mà thầy muốn thức ăn hay là thuốc men thì chúng tôi xin đem ra để mà cúng dường, chủ nhân tôi đã trở nên một người học trò của Bụt. Lúc đó ông ta mới tin là có thật, và ông ta trở về báo cáo với giáo chủ Nataputta. Ông này cũng vô tin, nói không có lý như vậy, tại vì tôi biết Upali mà, Upali là trung thiên với chúng ta lắm, Upali làm sao mà bị Samon Gotama mê hoặc được. Samon Gotama có thể là mê hoặc những người khác, nhưng mà đối với là trưởng giả Upali thì làm sao mà ông ta có đủ mánh khóe và trí tuệ để mà chinh phục được Upali. Nói rồi thì hai thầy trò cùng nhau đi tới nhà của Upali. Thì đi tới cổng của nhà Upali thì gia nhân không có chịu mời vào, mà đó là giáo chủ. Thì Upali mới nói như thế Niganta mới nói như thế này. Nataputta nói rằng là vào nói với chủ nhân của quý vị là có giáo chủ Nataputta tới thăm. Thì lúc đó Upali nghe tiếng nói mới nói rằng thôi, tụi bay mở cửa để mời ông vô đi. Nhưng mà khi mà mở cửa mời ông vô thì không có mời ông ngồi trên cái chỗ trung ương nữa, và mời ông ngồi chỗ dưới. Tại vì ngày xưa mỗi khi mà mời vào thì là mời ngồi trung ương và Upali ngồi ở dưới, nhưng mà bây giờ thì mời ngồi ở dưới. Tại vì có lẽ rằng Upali nghĩ rằng là cái chỗ này nếu mình thích buộc thì mình sẽ đéo dành cái chỗ này cho mình ngồi. Đó, ông này không phải là thầy của mình, không có đủ trí tuệ để làm thầy của mình, cho nên ngồi chỗ này là không có xứng đáng. Thì sau câu chuyện, trong câu chuyện thì Upali mới cho giáo chủ Nataputta biết là ông đã đàm luận với Bụt như thế nào, ông đã trở thành một người Phật tử, không phải là bị mê hoặc, mà là do cái trí tuệ nhận xét của ông. Thì Nataputta cứ nói rằng là Gotama, Samon Gotama dùng những cái viễn thuật để lôi cuốn người ta. Thì nói một hồi Upali tức quá, nói rằng là tôi muốn cho tất cả mọi người, bà con, cô bác, cháu nội, cháu ngoại của tôi bị Samon Gotama dùng viễn thuật lôi cuốn hết, tại vì tôi thấy ở trong đó nó có hạnh phúc an lạc mà sáng suốt lắm. Cuối cùng thì cái sự cương quyết của Upali làm cho giáo chủ Nikanta tức. Trong kinh nói rằng là ông thổ huyết ngay tại đó. Thì đọc kinh Upali đó thì cái điều mà làm cho tôi nhớ lâu nhất á là cái thái độ của Bụt. Tại vì khi một người mà có ảnh hưởng lớn ở trong xã hội mà muốn đi theo mình á, mà Bụt nói nghĩ cho khi đã, đừng có quyết định vội quá, thì ta thấy rằng cái nhân cách của Bụt nó lớn lao như thế nào. Và chính cái điểm đó làm cho mình nhớ tới kinh này nhiều hơn, cái nhân cách của Bụt. Kinh kế tiếp là kinh thứ 57, Kukkuravatika Sutta. kinh này không có thấy kinh tương đương ở trong Hán Tạng. Kinh này Bụt nói cho hai nhà khổ hạnh tên là Punya và Sinya nghe. Nhà khổ hạnh Punya đó, Phú Đô Na. Punya. Nhưng mà đây không phải là thầy Phú Đô Na có biện tài thuyết pháp ở trong giáo đoàn của Bụt, mà một nhà khổ hạnh tu theo hạnh con bò, tức là học tất cả những cái hay của con bò để đi theo. Và trên nha thì là tu theo hạnh của con chó. Họ tu khổ hạnh. Ví dụ như là ông trên nha, ông tu theo hạnh con chó là chỉ khi nào người ta liệng thức ăn xuống dưới đất ông mới ăn thôi, chứ còn cúng dường trên bát đĩa sạch sẽ thì ông không có ăn, tại vì con chó không bao giờ ăn như vậy. Con chó nó ăn ở dưới đất. Và cái cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi của họ cũng bắt chước những cái con thú vật mà họ học theo đó, tại vì họ nghĩ rằng làm như vậy á thì có thể tu tập được cái phép khiêm nhường, khổ hạnh, và do cái đó mà mình giải thoát được những cái nghiệp quá khứ và mình sẽ có hạnh phúc trong tương lai. Thì Bụt mới nói với hai người đó rằng là cái kiểu tu khổ hạnh theo hạnh con bò hay con chó đó sẽ không đưa quý vị tới sự giải thoát đâu. Và Ngài có nói tới cái danh từ là bạch hạnh và hắc hạnh. Bạch là trắng mà hắc là đen. Ngài nói rằng có những cái hành động đen nó đưa tới những cái kết quả đen. Những cái nghiệp đen nó đưa tới cái quả đen. Thứ hai là có những cái bạch nghiệp. Nghiệp trắng nó đưa tới những cái quả trắng. Thứ ba là những cái nghiệp mà vừa đen vừa trắng nó đưa tới những cái kết quả vừa đen vừa trắng. Và cuối cùng thứ tư là những cái nghiệp nó không phải đen cũng không phải trắng, và nó đưa tới những cái nghiệp quả nó không phải đen và không phải trắng. Kinh này chỉ có như vậy thôi. Chúng ta đi sang kinh kế tiếp là kinh thứ 58, tức là kinh Abhaya Raja Kumara Sutta. Kinh này không có thấy là kinh tương đương trong chữ nho. Thì giáo chủ Nataputta mới gửi một vị vương tử tên là vương tử Abhaya tới thăm Bụt, đã hỏi coi Bụt có nói những cái lời khó chịu đối với Đề Bà Đạt Đa không. Chuyện này là nó xảy ra sau khi Đề Bà Đạt Đa làm phạm. Thì ông ta có dặn vương tử Abhaya như thế này: tới mà hỏi với Sagamongotama là Sagamongotama chỉ nói những cái điều người ta ưa thích, hay là có nói những điều người ta không ưa thích. Nếu Sa môn Gotama trả lời rằng tôi chỉ nói những lời làm cho người ta vui lòng thôi, thì vương tử sẽ hỏi như vậy tại sao Sa môn Gotama lại nói những lời rất nặng đối với Đề Bà Đạt Đa? Tại vì trong đại chúng thì Bụt đã có lần nói Đề Bà Đạt Đa thân cận với cái giới quý phái, giới chính trị để có được danh và lợi. Có lần khác Bụt nói rằng là ngay trước mặt quần thần với là dân chúng, khi mà Đề Bà Đạt Đa muốn thay quyền Bụt để chưởng quản giáo đoàn, thì Bụt nói rằng: này Đề Bà Đạt Đa, trong giáo đoàn có nhiều thầy giỏi như là Xá Lợi Phất, Mục Cần Liên, mà tôi còn chưa giao cái chức vụ chưởng quản giáo đoàn thì làm sao mà tôi giao cho thầy được, thầy đâu có bằng những thầy kia. Và đó là những cái lời nói không có bùi tai đối với Đề Bà Đạt Đa. Thì vương tử Abhaya nói rằng là nếu mà ngài nói rằng ngài chỉ nói những cái lời làm cho người ta ưa thích, thì tại sao ngài lại nói nặng về Đề Bà Đạt Đa? Còn nếu ngài nói rằng là ngài có thể nói những lời nặng làm cho người ta không ưa thích, thì như vậy ngài có khác gì người đời đâu. Trong cả trong hai trường hợp ngài đều có lỗi cả. Nếu mà ngài nói những cái điều nặng làm cho chối tai, làm cho ta đau khổ, thì ngài có khác gì người đời không? Thì Bụt mới trả lời như thế này: sự thật thôi. Mà sự thật đó có khi làm cho người ta bùi tai, có khi làm cho người ta chối tai, có khi làm cho người ta thấy hạnh phúc, nhưng mà có khi cũng làm cho người ta thấy đau khổ. Nhưng mà tất cả những ngôn từ của tôi đều có tác dụng chữa trị cho người ta. Ví dụ như là có một đứa con nít nó dại dột, nó nuốt một cái viên sạn vào trong cổ họng của nó. Thì nếu mà anh có mặt, anh muốn cứu em bé, thì anh phải đưa cái ngón tay móc vào trong cổ họng của nó để mà lấy viên sạn ra. Và anh biết rằng làm như vậy đứa trẻ nó đau lắm, mà anh vẫn phải làm. Trong trường hợp mà tôi cần phải nói rất thẳng, rất nặng một người, thì tôi vẫn nói như thầy, như thường, là tại vì những lời nói đó của tôi có thể giải thoát cho người đó. Bụt nói như vậy. Thì tuy rằng nói những cái lời nặng, nhưng mà có lòng từ bi, nó nằm ở dưới, và cái bản chất vẫn là ái ngữ như thường. Thì cái ví dụ đó là ví dụ rất là hay. Ví dụ móc họng con nít để lấy cái viên sạn ra, dù biết rằng đứa con nít rất là đau. Kinh kế tiếp là kinh 59, Bahuvedaniya Daniya Sutta. Tương đương với kinh 485 của Tạp A Hàm. Thì cái này bắt đầu bằng câu chuyện giữa thầy Udayi với là ông Thợ Mộc. Thì thầy Udayi nói là có hai thứ cảm thọ, tức là lạc thọ và khổ thọ. Ông Thợ Mộc nói rằng là có tới ba, là hai người không đồng ý với nhau mới đem tới Bụt. Và Bụt dạy rằng có thể nói hai thọ, hay là ba thọ, hay là năm thọ, hay là sáu thọ, hay là 18 thọ, hay là 108 thọ, nó tùy theo cách nói. Chẳng hạn là ba thọ mới đúng hoặc là hai thọ mới đúng. Điều này rất là hay. Và Bụt tiếp tục nói tới cái bản chất của các thọ. Và ngài nói rằng là khi đạt tới giải thoát thì mình có một cái thứ lạc thọ mà không có một lạc thọ nào trong vòng thế gian có thể so sánh được. Cái lạc thọ của sự giải thoát là lạc thọ cao nhất. Kinh thứ 60 là kinh Apanaka Sutta. Này tại làng Sala, nước Kosala. Thì dân làng đã từng nghe các vị giáo chủ khác thuyết pháp, nhưng mà họ chưa theo ai hết. Và vì vậy cho nên Bụt chỉ cho họ con đường để họ có thể đạt tới sự an lạc và hạnh phúc. Bụt nói về những cái luận chấp, những cái tà kiến của ngoại đạo. Ví dụ như tà kiến về ngã, về thế gian, về khổ hạnh. Và Bụt dạy đạo lý nhân quả và sự thực tập và chánh kiến. Đó là nội dung của kinh Apanaka Sutta. Kinh thứ 61 là kinh Ambalatika Rahulavada Sutta. Ambalatika tức là một cái vườn ngự, nơi nghỉ mát của vua Bimbisara, và vua muốn để cho các thầy sử dụng để nghỉ ngơi mỗi khi đi ngang. Thì thầy giáo đoàn nào cũng có quyền dùng cái công viên đó cả. Rahula tức là con của Bụt. Bụt nói kinh này cho con trai của ngài. Kinh này tương đương với kinh La Vân kinh. Kinh thứ 14 của Trung A Hàm. Lúc đó La Hầu La mới có 7 tuổi. Đang làm một chú sa di. Thì hôm đó không biết thế nào mà chú Sa Di này nghịch hoang gì mà cuối cùng nói dối với thầy Xá Lợi Phất, cho nên thầy mét buộc và buộc bảo Lào La ngồi xuống trước mặt ngài. Lào La có bưng tới cho ngài một cái chậu thau, có lẽ chậu bằng đất, để ngài rửa chân, và sau khi rửa chân rồi thì ngài đổ nước ở trong chậu thau ra ngoài, chỉ còn lại một ít nước thôi. Buộc nói: này con, Lào La, con có thấy rằng trong chậu nước này, trong cái chậu này chỉ có một chút xíu nước không? Dạ có. Và bạch Đức Thế Tôn, con thấy nước ở trong cái chậu còn ít thịt. Buộc nói rằng những cái người nào mà nói dối thì cái thiện căn còn lại trong người đó ít giống hệt như là từng này nước ở trong cái chậu con thôi. Hình ảnh rất là rõ ràng, cả chậu nước đầy như vậy mà đổ hết còn chút xíu, nói cái căn lành của người nói dối nó ít như là nước ở trong cái chậu này. Đúng là Odo Vision, có hình ảnh ngay trước mặt để cho chú bé hiểu được. Rồi thì ngài mới lấy cái chậu đó, ngài đổ hết cái nước còn lại trong đó, không còn giọt nào cả. Rồi ngài lật nữa, ngài nói: Lao La, bây giờ con có thấy rằng là trong chậu này không còn một giọt nước nào nữa không? Dạ bạch Đức Thế Tôn, con thấy. Vậy thì người nào nói dối rồi mà vẫn tiếp tục nói dối thì sẽ không còn một chút thiện căn nào trong người của mình hết. Và tại vì cái nói dối này nó kéo theo cái nói dối khác. Tại vì mình che rồi nhưng mà nó lòi thì mình phải che thêm, rồi nó lòi nữa rồi che thêm. Thì sau đó buộc mới úp cái chậu thau lại xuống trên đất. Buộc nói: con có thấy bây giờ cái chậu thau nó úp miệng xuống đất không? Thì Lao La nói: bạch Đức Thế Tôn, con thấy cái chậu bây giờ úp miệng xuống đất. Buộc nói rằng đối với những người nói dối mà cứ tiếp tục nói dối thì cái nhân cách của mình cũng bị đảo lộn, không có giá trị gì nữa, giống như là cái chậu úp như vậy. Này con, từ rày về sau con đừng nên nói dối, dầu là nói để mà chơi. Buộc nói này, dầu là nói để mà chơi. Rồi ngài dạy về cái ví dụ con voi. Ngài nói là vua có những con voi rất là đẹp và có thể đi đánh trận được, nhưng mà con voi nó giữ cái vòi của nó rất là kỹ, nếu cái vòi đó bị thương và hư hỏng thì nó không thể đánh trận được. Thì mình cũng phải giữ cái tâm chánh trực của mình như vậy. Rồi ngài nói chuyện về cái tấm gương, tấm kiến. Ngài nói là tấm kiến là để làm gì? Lao La nói để soi mặt. Thì buộc nói mình phải soi mình trong tấm kiến của chánh niệm để thấy được những cái điều mình làm đúng và thấy được những điều mình làm sai. Đó là kinh La Vân, đó là kinh giáo giới Lào La. Kinh thứ 62 là kinh Maharahulavada Sutta, tức là kinh, có thể dịch là kinh Giáo Giới Lào La Đại Kinh, tức là trong kinh này buộc dạy nhiều hơn nữa. Và kinh tương đương là kinh thứ 17 của Tăng Nhất Hà Hàm. Lúc này Lào La đã lên 18 tuổi rồi và sắp sửa được thọ đại giới cùng vị khất sĩ. Lúc đó là buộc đang ở thành Xá Vệ trong tu viện Kỳ Viên. Trước đó thì Đại Đức Sariputra có dạy cho La Hầu La về phương pháp quán niệm hơi thở, và buộc thấy rằng cần phải dạy thêm La Hầu La trước khi La Hầu La chín muồi. Do đó cho nên ngài mới giảng cho La Hầu La biết cái phương pháp quán niệm những cái chất, những cái yếu tố nó tạo nên con người của mình, tức là địa, thủy, hỏa, phong, không, đúng không? Địa là đất, thủy là nước, hỏa là lửa, phong là gió, và không tức là không gian. quan sát như thế nào để thấy được cái chất đất ở trong người, chất nước, sức nóng, sức chuyển động và không gian ở trong con người của mình, để đạt tới một cái nhận thức về bản chất vô ngã của con người. Và tiếp tục Ngài dạy rằng là mình phải nên học hạnh của năm cái yếu tố đó. Buộc nói rằng là này con hãy học hạnh của đất. Dầu người ta có đổ lên trên đất những cái chất dầu thơm hay là hương hoa, hay là đổ lên trên đất những cái chất phân nước tiểu hôi hám, thì đất cũng phải vì vậy mà sung sướng hoặc là buồn rầu chán chường. Là tại vì đất có thể hóa giải được tất cả những cái thứ đó, dầu là nó thơm tho hay là đẹp đẽ. Thì con người của mình cũng vậy, mình phải học cái hạnh của đất. Và khi người ta đổ lên mình những cái câu nói, những cái hành động dơ bẩn, khó chịu, thì mình vẫn có thể tiếp nhận và mình chuyển hóa những cái đó, cho mình đừng có đau khổ vì những cái đó. Và tiếp tục buộc dạy La Hầu La phải học hạnh của nước, của lửa, của gió, của hư không. Tại vì nước cũng có thể rửa sạch tất cả mọi thứ. Nước có thể giặt áo rất là thơm, nước có thể dùng để uống, nhưng mà nước cũng có thể giặt rũ những cái đồ dơ và chuyển hóa được. Lửa cũng vậy, lửa nó đốt những cái thơm đẹp đậm màu sắc, nhưng mà lửa cũng có thể đốt được tất cả những cái đồ dơ bẩn. Và cái bài giảng này rất hay, thầy Sariputra cũng được nghe. Và tiếp theo thì buộc dạy Rahula về tứ vô lượng tâm, tức là quán chiếu về từ, về bi, về hỷ và về xả. Và cuối cùng thì Ngài dạy Rahula thêm về cái phương pháp quán niệm hơi thở, dạy rất là kỹ. Đó là năm chú Sa Di 18 tuổi. Còn trẻ tuổi như là Việt hay là Hồng hay là Viên Quang nên đọc kinh này, mà những người lớn cũng nên đọc kinh này. Tôi nhớ là vua Ashoka đó có ra lệnh khắc một cái kinh mà buộc dạy cho Rahula vào đá, là tại vì vua thấy rằng kinh này rất là hay, buộc dạy con của ngài, nhưng mà tất cả chúng ta đều có thể thừa hưởng được, ngay cả thầy Xá Lợi Phất cũng vậy. Kinh thứ 63 là kinh Kula Malunkya Sutta, tương đương với kinh Tiễn Dụ. Kinh thứ 221 trong Trung A Hàm. Tiễn tức là mũi tên, dụ tức là ví dụ. Kinh này nói lấy mũi tên làm cái ví dụ. Hồi đó buộc ở Xá Vệ, ở trong tu viện Trúc Lâm, thì lúc đó có một cái thầy khất sĩ tên là Malunkya. Như tiếng Việt là mang đồng tử. Thầy Malunkya đó có một hôm không có chịu ngồi thiền và đi tới buộc nói như thế này: Thế Tôn, con tu hành không có hạnh phúc là tại vì ngài không có trả lời những câu hỏi thắc mắc của con. Con đã từng hỏi ngài như thế này là thế gian này là thường hay là vô thường, cái ngã này là thường tại hay là không thường tại, ngã và cái linh hồn và cái thể xác là một hay là khác, sau khi chết thì mình còn hay là mình không còn. Tất cả những câu hỏi đó Thế Tôn không có trả lời cho con, vì vậy cho nên con không thể nào tu được. Thế Tôn, nếu quả thật là Ngài biết những câu trả lời, thì Ngài hãy cho con những câu trả lời đi, để cho con yên tâm tu học. Và nếu Ngài quả thật Ngài không biết câu trả lời, thì Ngài nói thẳng đi, Ngài nói là Ngài không biết, chứ Ngài đừng có im lặng như vậy. À, nếu Ngài không trả lời được cho con, thì con phải bỏ giáo đoàn, con đi tu học ở nơi khác. Tức là có làm sân ta blackmail Bụt. Thì Bụt mới nói này, thầy Malunkya, cái hồi mà thầy mới tới với giáo đoàn, thì tôi có hứa với thầy là tôi sẽ trả lời những câu hỏi triết học như vậy không? Tôi có nói rằng này Malunkya, đi tu đi, rồi thầy sẽ trả lời cho con biết rằng thế giới này là thường hay là vô thường, hữu hạn hay là vô hạn, hồn và xác là một hay là hồn và xác là hai, mình có trong quá khứ không, sau khi chết mình còn hay là mình không còn. Tôi có hứa là sẽ trả lời những câu hỏi như vậy không? Và tôi nói rằng là, tôi có nói rằng là tới đi rồi tôi sẽ trả lời như vậy không? Nói bạch Thế Tôn, không. Này Malunkya, sở dĩ tôi không trả lời những câu hỏi có tính cách triết học siêu hình đó là tại vì nó không có giúp đỡ cho quý vị trong cái sự tu tập để đạt tới giải thoát. Rồi Ngài mới nói chuyện một cái người bị trúng tên, tẩm thuốc độc. Và bà con tới đòi rút cái mũi tên ra và dịch thuốc cho uống thuốc. Thì ông ta không chịu. Ông ta nói khoan đã, khoan rút mũi tên ra đã. Tôi chưa chịu uống thuốc. Tôi trước hết tôi phải biết, tôi muốn biết rằng là cái cung mà bắn cái tên này làm bằng gỗ gì. Và hình thái nó ra sao? Cái người bắn tên là người như thế nào? Mắt màu gì? Màu da màu gì? Tên họ là gì? Cha mẹ thuộc về cái giai cấp nào trong xã hội? Tôi không biết cái chất độc này ông ta lấy ở đâu. Tức là cái người bị trúng tên đó muốn hỏi hàng trăm câu hỏi, muốn được thỏa mãn trước khi được chữa trị. Thì này Malunkya, thầy nghĩ như thế nào? Nếu mà đợi cho tất cả những câu trả lời đó được thỏa mãn, thì người kia ra sao? Thầy nói rằng là người kia sẽ chết trước khi những câu trả lời đó được đưa ra. Buộc dạy cũng như vậy đó, Malunkya. Những câu trả lời đó nó không có cần thiết. Nó cần thiết là thầy phải học được những cái phương pháp giới định tuệ, con đường bát chánh, cái quá trình tam vô lậu học, tức là giới định tuệ có công năng đưa thầy tới giải thoát. Và còn phí thì giờ của mình vào trong những cái vấn đề siêu hình, những cái đó không có ích lợi. Kinh này là một kinh rất quan trọng, và rất nhiều Phật tử chúng ta bỏ phí thì giờ đàm luận về những vấn đề không có lợi gì hết trong sự tu học của chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta phải học Bụt theo cái tinh thần của kinh Tiến Dụ, nghĩa là chỉ học trong cái tinh thần muốn thực tập để giải thoát mà thôi. Cái số người Phật tử Việt Nam mà ưa đàm luận về những cái vấn đề này rất là nhiều. Và cố nhiên sau khi học Phật 10 năm, 20 năm, 30 năm thì họ vẫn không đạt tới một cái tiến bộ tối thiểu nào hết trên con đường tu tập. Và điều này là điều chúng ta phải nhắc họ bằng kinh, nhắc bằng kinh Tiến Dụ. Kinh thứ 64 là Maha Malunkya Sutta. Cũng là thầy Malunkya như là kinh trước. Và trong kinh này buộc dạy Malunkya thêm một số những cái điều nữa. Ngài có dạy về năm cái sự ràng buộc, năm cái loại nội kết là ngã kiến, là nghi, là tham, là giận, là giới cấm thủ mà mình phải chuyển hóa, mình phải thắng vượt để đi tới giải thoát. Đó là nội dung của kinh Maha Malunkya Sutta. Kinh thứ 65 là kinh Badali Sutta, tương đương với kinh Bạt Đà Hòa Lợi, kinh thứ 194 của Trung A Hàm. Tại tu viện Kỳ Viên có một thầy tên là Badali. ông ta hơi cứng đầu và ông ta không có theo cái quy luật của chúng. Chúng không có ăn ban đêm và buổi chiều, nhưng mà ông ta vẫn giữ thức ăn để ông ăn ban đêm. Cho nên các thầy mới đưa ra để mà đàm luận về cái vấn đề này. Thì buộc nhân cơ hội đó, buộc dạy các thầy phải vâng theo những cái quy luật của tu viện, chứ không có thể nào mình đặt ra những quy luật mà mình không có vâng theo những quy luật đó. Thì trong này có nói tới cái chuyện buộc ăn cơm. Buộc nói rằng là tôi chỉ ăn có một lần trong một ngày và tôi thấy rất là khỏe khoắn. Tôi ăn thì thường thường tôi lấy, tôi ngồi và tôi ăn thong thả, tôi ăn xong hết rồi thì tôi mới đứng dậy mà thôi. Chứ không phải là giữa bữa ăn tôi đứng dậy để tôi làm cái gì rồi tôi ngồi xuống tôi ăn lại. Và khi mình ở trong một cái đại chúng tu học đó, thì mình phải luôn luôn hỏi mình cái câu hỏi này: tôi phải làm cái gì để cho đại chúng được hoan hỷ? Là tại vì nếu mà mình không tuân theo những quy luật của đại chúng thì mình làm cho đại chúng buồn phiền. Và do đó cho nên mỗi người trong đại chúng phải hỏi câu hỏi đó: mình phải làm cái gì để cho đại chúng được hoan hỷ? Ngày nào mình cũng phải hỏi như vậy, hỏi trong cái trái tim của mình mà thôi. Thì cái câu đó là câu rất là hay trong kinh này: mình làm cái gì, mình nên làm cái gì để cho đại chúng được hoan hỷ, thì mình làm đúng cái điều đó. Và Bụt có căn dặn cái điều này mà tôi thấy rất là dễ thương. Bụt nói rằng khi ở trong chúng có một người, một thành phần bất hảo, tức là một thành phần không có vâng theo quy luật, một thành phần cứng đầu, một cái thành phần hay nói xấu, một cái thành phần khó chịu, không làm cho chúng được hạnh phúc, thì mình phải cẩn thận. Tại vì trong con người đó nó còn có những cái yếu tố tốt mà mình không biết. Và khi mình thấy những cái dễ ghét của người đó mà mình đối xử một cách rất là tàn tệ với người đó, tức là mình tiêu diệt luôn những hạt giống tốt trong người đó. Và vì vậy cho nên tôi muốn các thầy đối xử với cái người, cái thành phần bất hảo trong cái đại chúng với cách thức nào để cho những cái hạt giống của thiền căn còn lại nơi người đó đừng có mất đi. Thì tôi đọc kinh này ngang chỗ này tôi rất là cảm động. Tại vì người ta xấu đến mấy, người ta khó chịu đến mấy, vẫn còn có những cái điểm tích cực, tốt đẹp trong người đó. Mà nếu mình cùng hùa nhau, mình làm cho người đó khổ, thì những cái tươi mát, những cái tốt đẹp còn lại trong người đó cũng mất luôn. Và vì đó là mình giết người đó. Và cái lời căn dặn này có buộc với các thầy trong cái lúc đối xử với cái người kia như vậy, thật là một cái sự căn dặn đầy từ bi. Thì ngài đưa ra một cái ví dụ là có một cái thằng nhỏ, nó chơi như thế nào mà nó mù mất một con mắt. Thì mù mất đuôi một con mắt tức là khổ lắm rồi. Và vì vậy cho nên ba má nó, gia đình nó, thân thuộc nó phải giữ gìn cho nó, phải hướng dẫn cho nó để cho nó đừng có mất con mắt thứ hai. Tại vì con mắt thứ hai là tất cả những gì còn sót lại. Và tất cả cái gia đình phải săn sóc để cho em bé đừng có mất luôn con mắt thứ hai. Thì này các vị khất sĩ, các vị nữ khất sĩ, nếu có một cái thành phần nào trong giáo đoàn mà bị lâm vào cái tình trạng là mất đi những cái thiện căn nhiều, trở nên khó chịu, thì chúng ta phải đối xử với người đó một cách cẩn thận để cho những cái thiện căn còn sót lại trong người đó đừng có bị mất đi. Rất là dễ thương, rất là cảm động. Mình học suốt đời cũng không có thực hiện được những cái điều này có buộc dạy. Kinh 66 là kinh Latuki Kopama Sutta, tương đương với kinh số 192 trong Trung A Hàm, kinh Yalau Odayi. Kinh này do thầy Udayi nói, nó liên hệ tới vấn đề quy luật và trong chúng và giới luật. Sáu mươi sáu. Thì nếu mà mình không có thực tập mà thiền quán, mình không thực tập tín tấn niệm định huệ đó. Tín tức là niềm tin, tấn tức là sự tinh tấn, niệm là chánh niệm, định tức là sự tập trung, và tuệ tức là quan sát để có tuệ giác. Thì những cái giới điều, những cái quy luật nó trở thành ra có tính cách như là bó buộc mình. Mình thấy cứng cái trong những cái quy luật đó. Mà sở dĩ mình thấy cứng cái trong khi sống với giới luật, với quy điều, là tại vì trong cái nội dung mình không thực tập ngũ căn, ngũ lực, tức là tín tấn niệm định huệ. Chứ nếu bên trong mình có thực tập thiền quán, chánh niệm, hơi thở, nụ cười, thì những cái quy điều, những cái giới luật đó nó làm cho cái an lạc của mình càng ngày càng lớn, chứ mình cũng cảm thấy cứng cái nữa. Và thầy có nói đến